Thói quen. Đúng ra ông Quân phải gọi ông Khánh là thầy, theo cái quan niệm một thời bị coi là phong kiến lạc hậu, nhưng nay đã lại lên ngôi bởi vì ông Quân đã từng là học trò của ông Khánh. Ông Quân học ông Khánh khi ông Quân là hiệu trưởng, mà ông Khánh chỉ là giáo viên trong trường. Hồi mới tiếp quản thành phố, ông Quân, cán bộ trong đoàn tiếp quản, đã có bằng Certificate, một bằng cấp được coi là kha khá, là có văn hóa trong hàng ngũ những người đi kháng chiến được tổ chức điều sang làm hiệu trưởng một trường trung học. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Khoa văn, thầy giáo Trần Công Khánh được phân về đó. Thời ấy, phong trào học bổ túc văn hóa sôi nổi lắm. Một tuần, ba tối đi học, học thật sự, ông Quân tất nhiên là một học viên tích cực, bởi vì chẳng nhẽ là hiệu trưởng một trường cấp 3 mà mới có bằng tiểu học. Ông theo học khối B, khối khoa học xã hội, khối văn sử địa, chứ chẳng dạy gì mà theo ban A, ban toán lý hóa. Văn sử địa gần với chính trị hơn, mà chính trị ông giỏi. Thầy Khánh dạy văn cho phục thầy và cũng phục người cán bộ dưới quyền mình có năng lực, nhiệt tình và truyền cảm. Còn thầy công nhận trò nghiêm túc, chăm chỉ, tiếp thu nhanh. Chính ông Quân bây giờ vẫn nói với ông Khánh, lẽ ra tôi phải gọi ông là thầy, nhất tự vi sư, bán tự vi sư mà ông dạy tôi những 3 năm. Hai ông nói với nhau thế những khi bàn thế sự. Bây giờ trên 60, dưới 70 cả rồi, hưu rồi, gặp nhau bàn thế sự. Nhà hai ông ở gần nhau, người hẻm trên, kẻ hẻm dưới, lại cục nghề, cùng trường nên chuyện trò tâm đắc. Gặp gỡ quanh ấm trà còn có thêm một người nữa, thầy Thông dạy sử, cũng là cán bộ của ông Quân và cũng là thầy giáo dạy ông Quân. Có biết phạm vi nào mà các ông về hưu không động đến chuyện Mỹ, chuyện Nga, các nước ASEAN, khối EU, Trung Quốc, Israel. Nhưng nhiều nhất vẫn là chuyện trong nước, chuyện đầu tư, chuyện tham nhũng, chuyện đi đường nghe bán báo sao toàn những nội dung giết người, cướp giật, lừa đảo, quỷ sâu xanh. Rồi thường dừng lại ở chuyện học đường, chuyện học sinh nghiện ma túy, sự xuống cấp trong quan hệ thầy trò, có phụ huynh xông vào trường hành hung các thầy cô. Ông hiệu trưởng đã về hưu, Vũ Văn Quân lại thở dài. Tiền học lễ, hậu học văn, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Thực ra cho đến khi về hưu rồi, họ mới đến nhà nhau trò chuyện như thế này. Trước đây khi còn đi làm, họ giữ đúng mối quan hệ giữa nhân viên và lãnh đạo. Thân chẳng xa thân, sơ chẳng xa sơ, dân tri thức, nhất là thầy giáo vốn rất tự trọng, với lại còn lên lớp, còn họp hội đồng, còn xếp hàng hộ dịch, chầm thứ chứ có phải đùa đâu, nên họ ít hiểu nhau. Và cho đến tận bây giờ, họ mới có dịp bộc bạch tâm sự, tiếp xúc chuyện trò. Thỉnh thoảng họ cũng ôn lại thời gian, cùng làm việc dưới một mái trường. Ông Khánh và ông Thông được hưởng không khí bình đẳng với người trước đây là thủ trưởng. Hơn thế còn là người được ông Quân chút nỗi niềm, đã thẳng thắn hỏi ông Quân về những điều khúc mắc trong thời gian còn đi dạy, ví như chuyện nhà ở của ông Khánh. Ông Khánh được phân một căn hộ ở nội thành. Thời gian bắn phá, ông Khánh về dạy ở Thủy Nguyên. Khi trở về, nhà của ông đã có người khác ở. Ông phải chuyển ra ven đô, sống trong một căn hộ trên tầng 5, khu tập thể. Chỉ xách nước lên cũng bại thân già. Đó là chưa kể, phải chờ đến nửa đêm mới có nước mà xách. Nói thật, ngày ấy tôi rất oán ông. Vác xe lên, vác xe xuống, một ngày mấy lần, chết người. Lại còn cơ đận, đong gạo mới khốn nạn. Một bao mấy chục cân, mất hết bạn bè vì ở tầng 5 còn ai dám đến. Tới lúc ấy, ông Khánh mới biết thủ phạm chính khiến ông mất nhà là ông phó giám đốc sở. Ông Quân đã đấu tranh giữ nhà cho ông, nhưng không được. Ông Quân còn nói việc công nhận một ông tính nào đó là chiến sĩ thi đua rồi cử đi dự hội nghị tổng kết toàn ngành là không chính xác. Ông ấy dạy khá đấy, nhưng sao bằng được hai ông, trường phải chấp nhận vì đó là ý kiến của sở. Nghe chuyện, hai thầy mới biết ông hiệu trưởng của mình cũng đã phải chịu nhiều bất công, nhiều sức ép của những thế lực trong trường, trên sở, trên ủy ban, thậm chí cả trên bộ. Hóa ra ông hiệu trưởng Quân có rất nhiều điều cần than thở, nhiều điểm tương đồng với các ông. Một con người cấp tiến, có những suy nghĩ mới mẻ về nghề, về đánh giá con người, nhìn rõ thực chất của giáo viên, luôn coi trọng những người có năng lực dạy như ông Thông, ông Khánh, cũng như ông kịch liệt phản đối chủ nghĩa thành phần trong công tác đào tạo. Tại sao thằng Dưỡng đoạt giải toán quốc tế mà không cho nó vào đại học? Chỉ hại cho đất nước thôi. Con cái có được chọn cha mẹ bao giờ đâu, chúng hoàn toàn vô tội. Ông Quân nói với vẻ mặt buồn buồn, một quan điểm rất tiến bộ, rất trúng với suy nghĩ của hai thầy. Những suy nghĩ ấy, ông Quân đã nghiền ngẫm từ thời còn đang làm hiệu trưởng. Nhưng biết làm sao, cái hoàn cảnh nó là như vậy. Còn hơn thế, chính ông Quân cũng là nạn nhân của những thành kiến hẹp hòi. Hãy ông xem, tôi làm hiệu trưởng bao nhiêu năm cũng vẫn cứ là hiệu trưởng. Thằng Lương, học trò chúng mình làm phó giám đốc sở từ bao giờ kia rồi. Thế là câu chuyện trở lại đề tài sự xuống cấp của nền giáo dục hôm nay về chủ nghĩa thành phần, chủ nghĩa lý lịch hẹp hòi, và họ lại càng đồng điệu vì cả ba đều là những nạn nhân. Ba người thường gặp nhau ở nhà ông Khánh. Ông Khánh đã rời bỏ được khu 5 tầng xuống đất. Công lao của anh Vinh, con trai lớn, đại phó một con tàu thuộc công ty ship shop nào đó chuyên chạy đường Hồng Kông, Nhật Bản. Kể ra nhà ông Quân rộng rãi hơn, nhưng ông Khánh, ông Thông không muốn đến đó. Dù là hưu rồi, nhưng vẫn là một ông hưu đã từng là thủ trưởng. Với lại, ông Quân cũng muốn tự mình đến nhà ông Khánh, chủ động, thân mật gần gũi, xuề xòa. Ngày trước, khi còn làm hiệu trưởng, ông chẳng đến nhà ai. Bây giờ, ông muốn sửa lại sai lầm ấy. Còn ông Thông, nhà ở xa, lại đông trẻ, chuyện trò chẳng yên tĩnh tí nào. Cái tổ hưu ba người ấy bỗng chốc tan vỡ. Nó tan vỡ lúc có chủ trương trả thêm phụ cấp hàng tháng cho những ai có huân chương. Khi đó ông Thông đang ốm, ông bị chứng viêm phổi, thực ra là khởi đầu một khối u mà ông không biết. Ông Khánh đến gặp nhà trường, cô giữ hồ sơ, tìm lục và đưa cả túi hồ sơ của ông cho ông. Tôi bác luôn thôi, các bác hưu rồi, nhà trường chẳng giữ làm gì. Có hồ sơ của thầy Thông không? Cho chú xin, cầm về cho chú ấy ốm không đến được. Hồ sơ chú Thông, cô ấy đến lấy rồi ạ. Ông Khánh cầm cái túi hồ sơ làm bằng một thứ giấy nâu nhạt như giấy xi măng nhưng rất bở, rất mùn. Ở những góc và những nếp gấp đã gãy bục nhiều chỗ. Mặt trước in bốn chữ to, hồ sơ cán bộ. Bên dưới là ba dòng chữ, họ và tên Trần Công Khánh, bí danh Văn, chức vụ. Ở dọc này lẽ ra phải ghi giáo viên, lại ghi 1956. Ông mỉm cười khi nhìn thấy những dòng chữ do chính ông viết hồi đó. Cũng vẫn giống chữ ông hôm nay, tuy có non hơn hay chỉ là do ông viết nắn nót hơn. Hồi đó ông mới ngoài 20 tuổi, hồi đó ông mới tốt nghiệp đại học, mơ ước đầy lòng. Hồi đó ông còn là một thanh niên chưa vợ, lại còn cái bí danh nữa. Thời chống Pháp, các anh ông đi hoạt động đều có bí danh. Thấy một bí danh, ông cũng nghĩ ra cái tên Văn để ghi vào. Vì ông giỏi văn, vì ông dạy văn, vì ông say mê văn học. Truyền đạt cho học sinh hiểu được cái hay của những áng văn chương cổ kim, của ca sao, của Hồ Xuân Hương, của ngôn ngữ Việt Nam là hạnh phúc của ông. Cũng là lần thứ hai ông được cầm quyền lý lịch này. Lần đầu tiên là năm 1956, năm mới bước vào nghề, ông khai và nộp nó cho tổ chức. Lật từng trang bản lý lịch, ông như gặp lại cuộc đời thứ hai của mình. Đúng là cuộc đời thứ hai, bởi vì nó đã tách khỏi ông từ đấy. Nó có một cuộc sống độc lập, riêng biệt và bí mật đối với ông. Không người nào được biết quyền lý lịch của mình. Chỉ đến nay, sắp hết đời rồi, ông mới gặp lại nó. Hoàn cảnh gia đình, trước cách mạng, bố mẹ tôi có 5 mẫu ruộng, phải mượn người làm. Bố tôi có thời gian làm tiên chỉ, nhưng không có biểu kiện gì chống phá cách mạng. Hơn thế còn là cơ sở của Đảng thời tiền khởi nghĩa. Các anh tôi tham gia đệ tứ chiến khu Đông Triều, tổ chức cách mạng, kháng chiến, cả nhà tôi đi tản cư. Anh cả tôi vào du kích bị Pháp bắn chết năm 1948. Ông nhớ lại khi khai những dọc này, ông đã lo lắng và đã hy vọng như thế nào. Lo sợ vì gia đình là địa chủ, hy vọng vì có một người anh hy sinh vì cách mạng. Ôi một thời, hăm hở, mộng mơ và cũng tươi đẹp biết bao. Ông lật tiếp từng trang, và đây trang cuối cũng có những dòng chữ của một người khác, chữ ký, đóng dấu son, những nhận xét và chữ ký của ông Quân, học trò của ông, hiệu trưởng của ông, bạn hưu của ông. Có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác được giao. Gia đình địa chủ, bản thân chưa có biểu hiện gì, biểu hiện tu dưỡng chính trị tư tưởng chưa rõ ràng, thiếu ý thức vươn lên đảng, thiếu sôi nổi, ít quan tâm xây dựng chung, có khuynh hướng chuyên môn thuần túy, sức khỏe yếu. Hiệu trưởng Vũ Văn Quân, ông Khánh ngồi chết lặng. Đến bây giờ, ông mới nhìn rõ ông, nhìn rõ sự thật về ông. Đến bây giờ, ông mới được soi vào tấm gương này để nhìn thấy hình ảnh thật của mình. Ông vẫn tưởng nó khác, không đến nỗi nào, không đến nỗi như thế này, thì ra đây mới là những ý nghĩ thật của nó về mình. Đây mới thật là những điều chúng nó vẫn nói với nhau về mình. Tất cả những lời nói, thái độ của nó từ trước tới nay biểu hiện ra bên ngoài đều là giả dối. Mặt ông tái đi. Ông gọi vợ. Bà xem này, thằng Quân đây. Ông ngồi lặng im cho đến khi bà vợ đưa lại cho ông bản lý lịch và động viên an ủi ông. Ghi thế nào là việc của họ. Hiu rồi, ghi thế chứ ghi nữa cũng chả sợ. Hiu rồi, nghĩ làm gì? Ông đọc lại một lần nữa những nhận xét của ông Quân. Với những nhận xét như thế này mà ông vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn yêu trẻ, yêu nghề, yêu đời được thì lạ thật. Những nhận xét giết người, với những nhận xét như thế này, ông không thể cãi, và cũng với những nhận xét như vậy, ông xứng đáng bị kỷ luật. Gia đình địa chủ, đúng rồi, nhưng gia đình ông đã đoạn tuyệt với ruộng đất từ năm 1946. Hơn nữa, một anh ông đã là liệt sĩ, bản thân chưa có biểu hiện gì. Nghĩa là ông chưa có biểu hiện chống đối, chưa thôi. Cũng đúng, biểu hiện tu dưỡng chính trị chưa rõ ràng. Cực kỳ nguy hiểm mà không thể cãi được. Cũng không thể hỏi lại thế nào là biểu hiện tu dưỡng chính trị rõ ràng. Thiếu ý thức vươn lên đảng, vươn lên làm sao khi gia đình mang thành phần địa chủ. Thiếu sôi nổi, ít cởi mở, ít quan tâm xây dựng chung. Nghĩa là xa lánh tập thể, xa lánh mọi người, ít cởi mở, còn có thể hiểu là có vấn đề gì vón cục trong lòng. Vấn đề gì? Giai cấp hay tự kiêu tự đại, rồi lại còn không quan tâm đến công việc chung. Sức khỏe yếu, đúng quá, vì mình gầy gò, ăn uống thế làm sao không gầy, không gánh được, không phát đất được. Đi lao động xã hội chủ nghĩa thì chỉ làm những việc nhẹ nhất, sức khỏe yếu nhưng vẫn lên lớp đều đặn, lại còn dạy thêm, bán cháo phổi năm này sang năm khác, lấy tiền nuôi con, sức khỏe yếu. Ông Khánh lắc đầu, với những nhận xét này người ta có thể đuổi mình ra khỏi ngành hoặc cho về mất sức được rồi. Cái thằng khốn nạn đến thế, mình không ngờ nó chó má đến như vậy. Ông nói với bà rồi cho quyền lý lịch vào dọ xe, đạp một mạch tới nhà ông Thông. Ông lấy lý lịch của ông về rồi phải không? Xem nào, xem nó ghi cho ông như thế nào. Ông Thông nén cơn đau trong ngực, bừng bừng phẫn nộ. Tôi đang định lại nhà ông. Ốm cũng lại, nhưng sợ gặp thằng khốn nạn ấy, không giữ được nhổ một cái vào mặt nó thì phiền cho ông bà ra. Mặt đỏ ửng vì sốt vì tức, ông gạt lũ cháu đang bám vào chân ông, mở khóa tủ, lấy ra một túi hồ sơ, lý lịch hệt như túi hồ sơ lý lịch của ông Khánh. Nó ghi cho ông như thế nào? Của tôi đây, ông xem đi. Hai người xem hồ sơ lý lịch của nhau, ông thông báo, nó ghi cho ông còn tốt đấy, đây nhé. Có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác được sao? Rõ ràng câu nhận xét tốt ấy của ông hiệu trưởng, ông Khánh đã suy nghĩ lâu rồi. Nó bắt buộc phải ghi như vậy, bởi vì năm nào tôi cũng đem lại vinh quang cho nó. Người ta biết đến nó là nhờ tôi. Không năm nào các học sinh của tôi không đoạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi toàn quốc. Có kỳ 3 năm liền đoạt giải nhất, Bét cũng là giải 3. Ông Thông cầm lại quyền lý lịch của mình từ tay ông Khánh. Ông xem nó ghi cho tôi như thế này, có đều không? Gia đình tư sản nhà đất. Ông biết đấy, cụ tôi có một cái nhà cho thuê ở Hải Dương, nhà cấp 4, bằng... Làm sao được nhà của các tư sản đỏ bây giờ cho nước ngoài thuê? Tư sản nhà đất còn kinh hơn địa chủ. Lại nữa, anh vợ đi lính ngụy đã bị ta giết. Ông Thông cười, hê hê. Dính hai trường này sống sao nổi, con. Tính tình kín đáo, ít cởi mở. Thôi, rồi lượm ơi. Ông Thông buông tờ lý lịch, ngửa mặt lên than. Giời ơi là giời, cũng may là mình không biết nó ghi như vậy nên mình vẫn sống, chứ không mình chết lâu rồi. Ông Khánh chua chát. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nên tôi hoàn toàn ủng hộ biện pháp giữ thật kín lý lịch, không cho đương sự biết. Ông Thông nhìn thẳng vào mặt ông Khánh. Tôi yêu cầu ông từ nay không cho nó đến nhà nữa, dứt khoát, cấm cửa. Và nhại giọng ông Quân, lẽ ra tôi phải gọi hai ông là thầy, nhất tự vi sư. Ông Khánh vẻ ghê tởm. Mà bây giờ nó nói đổi mới mới hăng hái chứ, hơn tất cả mọi người, tình người rồi chủ nghĩa thành phần, chủ nghĩa lý lịch, rồi dối trá, đạo đức xuống cấp. Chỉ đến khi ông làm cho nó hiểu rằng nó không thể bước chân vào nhà ông được nữa, tôi mới lại ông. Còn không là tôi không đến đâu. Hay là ông lại nhà tôi? Lại nhà tôi đi. Ổn một tí, nhưng vẫn còn hơn. Cái tổ tam ấy tan. Bây giờ chỉ còn hai người uống chè với nhau, và tất nhiên địa điểm là nhà ông Thông. Dù nhà ông Thông chật chội lúc nhúc những trẻ nhỏ, vẫn là chuyện muôn thuở của các cụ hưu, nhưng bây giờ thêm chuyện ông Quân. Nó còn hay đến nhà ông không? Đến luôn, có hôm đang ở nhà thấy nó đến, mình tóc vội lên gác lửng, bà ấy bảo mình đi vắng. Ông Thông nở nụ cười hả hê. Nó có nói sao không? Cụ cậu cũng muốn vào, nhưng nhà tôi giả cách lấy cái sổ đi chợ. Thế là nó bảo dạo này ông ấy đi hàng gớm nhỉ. Bao giờ anh ấy về hỏi chị? Nhà tôi bảo tôi cũng không nắm được, nhà tôi bây giờ dỗi cứ la cà bè bạn, có khi xuống cháu ăn cơm, trưa cũng không về. Tôi đã điều tra rồi, nhà nó không một ai đến cả, suốt ngày ngồi một mình trong nhà. Ăn ở đối xử như thế, còn ai chơi được với nó? Một thằng mình đã dạy nó, tôi cũng đã nghĩ nó chỉ là một sản phẩm thôi, sản phẩm của một thời. Ông Thông bực bội cắt lời bạn. Đúng là sản phẩm của một thời, nhưng lại có dấu ấn riêng của nó, của một thằng bề ngoài thân thất nói cười. Tôi hỏi ông, gia đình ông là gia đình liệt sĩ, sao nó không ghi nhận xét ấy vào? Còn ông, anh vợ tôi đi lính ngụy bị chết, nó lại ghi. Trước lý lẽ đanh thép ấy của ông Thông, ông Khánh cười xòa. Thôi, đi uống bia với tôi, quên nó đi, ông ạ. Đúng đấy, cứ nghĩ đến là muốn chửi vào mặt nó. Cũng may, cuối đời còn được cầm vào bản lý lịch, còn được nhận lại hồ sơ của mình, chứ không cả đời mình không biết được mình là ai, người ta nhìn nhận mình như thế nào. Hẳn nó cũng không ngờ chúng mình lại được đọc những lời phê của nó. Khi đứng lên dắt xe đi, ông Khánh còn dừng lại bởi vì ông bỗng nhớ tới một đặc điểm rất xấu của ông hiệu trưởng đã về hưu. Cái thằng này có kiểu đọc báo không mê được, cho nó mượn tờ báo, khi nó trả lại, cột nào cũng gạch dưới. Ông Thông tiếp luôn, toàn gạch bút bi đỏ, quen kiểu gạch công văn báo cáo, kiểu đọc của thủ trưởng mà. Quyền nhớ lại và suy nghĩ, tôi mượn của ông Bình đưa cho nó đọc. Khi nó trả, ông biết không, gạch đỏ từ đầu sách tới cuối sách, không biết ăn nói làm sao với ông Bình. Thói quen quái đản, nó định dạy người ta đọc à? Hai người đạp xe đi, ông Thông còn nhắc lại. Tôi đã điều tra rồi, từ ngày nó về hưu đến giờ, không ai đến nhà nó cả. Tuổi già là tuổi nhìn thấy cái kết thúc, nhìn thấy một thế giới tuyệt đối cô đơn đang chờ đợi. Và trước khi đến với tuyệt đối cô đơn, cần có một người bạn biết bao. Bởi vậy ông Khánh vẫn đến nhà ông Thông bàn thế sự. Dù đàn cháu đông đúc của ông Thông luôn nô đùa, hò hét đánh cãi nhau ầm ĩ, và ông Thông luôn phải dừng câu chuyện để làm trọng tài phân xử. Còn ông Quân đã nhiều lần đến nhà ông Khánh nhưng đều không được gặp. Có những lần ông Khánh ngồi im trên gác lửng lắng nghe những lời đối thoại giữa bà vợ với ông Quân, rồi qua bức rèm vải nhìn ông Quân ra về mà hả lòng hả dạ. Ông lại có câu chuyện để nói cùng ông Thông, bạn mình. Nhưng tuổi già cũng gặp nhiều bất trắc. Ông Thông không sống qua được năm ấy. Chứng ung thư phổi kết thúc đời ông. Cả nhà, cả ông Khánh, cả bè bạn biết ông Thông mắc bệnh gì, chỉ riêng ông Thông không biết. Mọi người giấu ông đau, lúc nóng, lúc lạnh. Nhưng ông tỉnh, rất tỉnh. Ông Khánh ngày nào cũng có mặt bên giường ông Thông, hòa tam thất cho ông uống, bón cháo cho ông ăn, tất quạt, đắp chăn cho ông Thông và chuyện. Với đôi mắt long lanh của người hâm hấp sốt, ông Thông nắm tay ông Khánh. Hôm nọ, mấy ông câu lạc bộ hưu đến đây nói về thằng Quân. Thằng quá thể. Họp tổ thời sự câu lạc bộ thảo luận đề cương báo cáo đại hội đảng. Nó cho máy ghi âm vào trong túi để lên bàn. Khi bị phát hiện, nó bảo tai nó nghĩnh ngãng nên phải làm như vậy. Nghĩnh ngãng gì thằng ấy? Tai nó thính hơn tai chó. Nghĩnh ngãng sao không để hẳn máy ghi âm ra, lại phải giấu vào trong túi? Ông Thông cười cục cục. Ông Khánh cũng có những thông tin mới về ông Quân để kể cho người bạn ốm. Một số các cụ trong câu lạc bộ bàn nhau định tổ chức tham quan nhà máy đóng tàu. Nắm được chuyện ấy, nó kéo mấy cụ xuống tham quan trước. Ông Thông nhăn mặt không biết có phải vì đau. Ông Khánh lắc đầu, không thể hiểu được cái thằng này. Chăm sóc, trò chuyện với bạn trong những ngày cuối cùng của bạn, ông Khánh thấy cuộc đời thêm ý nghĩa. Khi ông Thông qua đời, còn lại một mình ông mới thấm nỗi buồn không có bạn. Đã 49 ngày ông Thông, rồi 100 ngày, và chỉ còn vài tháng nữa là tới giỗ đầu. Không thể kéo dài hơn nữa tình trạng này, tình trạng không có người đối thoại. Bởi thế nên một hôm, thấy ông Quân đến, ông Khánh không toát lên gác lửng như mọi bận, mà vội kéo tay bà vợ đang định bước ra để trả lời là ông đi vắng. Ông mở cửa đón ông Quân. Ông vào chơi, lâu quá mới gặp, sao? Ông vẫn khỏe chứ? Có gì mới không? Giọng ông hơi có vẻ bề trên. Nhưng ông Quân không để ý tới điều đó. Ông Quân còn đang vui vì đã lâu lắm mới gặp ông Khánh, đã lâu lắm mới có người trò chuyện. Mặc dù từ đáy lòng ông nghĩ rằng ông Khánh có điều gì đó với mình. Câu chuyện lại xôm xả. Chuyện thế sự, chuyện tham nhũng, chuyện xuống cấp. Ông Quân lại kể về những thành kiến bất công mà ông chịu đựng và ông đã đấu tranh bảo vệ cán bộ, bảo vệ tình người như thế nào. Bây giờ thì ông Khánh thấy ông Quân nói giặc những điều giả dối. Nhưng ông nghĩ, thằng này nói dối cả đời rồi, bắt nó nói thật làm sao được, còn mình cũng đã quen nghe nó nói dối cả đời rồi. Bên ấm trà, họ lại nhỏ to, chuyện tiêu cực, chuyện xuống cấp, chuyện phải đổi mới, chuyện thành phần, lý lịch, như những người cấp tiến, những người chi kỷ. Ngã 6, ngày 28 tháng 9 năm 1997. Những người đi ở. Có tiếng chuông điện thoại đổ hồi. Đang ngồi xù trên ghế, ông Hào vụt nhanh nhạy hẳn bước tới chiếc tủ ly nơi đặt máy điện thoại. Alo, ông Huyên đấy phải không? Không phải giọng trầm đều đều chậm rãi quen thuộc của ông Huyên, đầu kia là tiếng một phụ nữ. Xin lỗi, có phải nhà ông Hào đấy không ạ? Ông Hào ngạc nhiên. Ai gọi cho tôi thế nhỉ? 3 năm trời vào đây chỉ có một người duy nhất gọi điện thoại cho ông là ông Huyên. Vâng, tôi là Hào đây. Chào ông Hào nhé, ông không nhận ra tôi à? Nói thế rồi im lặng, dường như bắt ông đoán, tự mình phải nghĩ ra bà ta là ai. Ai? Rõ ràng ở cái thành phố này, ông không quen thuộc một người nào khác ngoài ông Huyên. Lại càng không quen một người đàn bà nào hay bà Huyên. Bà Huyên mới vào. Có tiếng cười trong máy. Không nhận ra phải không? Quên hết bạn bè rồi. Tôi nghe tiếng ông tôi nhận ra ngay. Có phải bà Tuyết không? Ông rèo như hét vào máy và nghe rõ tiếng cười giòn tan ngay bên tai của người đối thoại. Đúng là bà Tuyết thật rồi. Tôi đây, Tuyết đây, Tuyết tài vụ đây. Nhận ra rồi hả? Bà Tuyết, bà vào bao giờ đấy? 3 tháng rồi. 3 tháng rồi cơ à? Thế mà tôi chẳng biết gì cả. 3 tháng mà không lại tôi chơi. Ông Hào nói như trách móc. Cứ định lại ông lâu rồi, nhưng một mình không dám đi. Các cháu thì bận. Sáng nay đến ông Huyên biết được số điện thoại của ông. Thế bà vào được lâu không? Có tiếng bà Tuyết thở dài trong máy. Không biết đến bao giờ ra được đây. Nó bảo tôi vào ngay, chữa cháy, thế là phải vào. Cuộc đàm thoại kéo dài dễ cả tiếng đồng hồ. Sau những câu chuyện về tình hình mùa màng miền Bắc, tình hình điện nước, sinh hoạt đời sống chung và bè bạn ngoài ấy, ông Hào biết bà Tuyết vào ở với cô con gái và anh con rể để trông đứa cháu gái bé Khương 1 tuổi và con chị nó đã lên 7 đang học lớp 2. Bởi vì cái cô Khương xem nào đó đã về quê, qua điện thoại có thể thấy bà Tuyết vừa nói vừa cười. Ôi giời, vào đây thay cô Hương xem. Ông Hào áp ống nghe vào tai, vừa nghe vừa cười một mình về cô Hương Sen mà bà Tuyết thay thế. Cô Hương Sen chính là cô Sen, cháu họ anh con rể bà. Ở một làng Hải Hưng nào đó, cô có tên Sen. Vào đây thêm một chữ Hương, thế là thành cô Hương Sen. Mới vào đây thì xấu, vào mấy năm, ăn trắng mặc trơn, dậy thì xinh lắm. Một chiếc răng khểnh, da trắng hồng, mặc bộ đồ muslin, các chàng trai chết mệt. Nửa đêm còn điện thoại reng reng. Chúng nó hoảng quá, tưởng tôi hay ai ở ngoài ấy làm sao, thưa chú, cháu hỏi cô Hương Sen. Thế có chết không cơ chứ? Bạn trai sinh viên, mê cô Hương Sen lắm. Tiếng bà Tuyết cười giòn qua máy, ông Hào cũng cười lặng lẽ. Bà Tuyết kể tiếp, một hôm còn liều lấy xe dream đi chơi với bạn trai, giỏi thế, không tập bao giờ mà biết đi, đèo cả con bé con đi, đến chiều mới về. Con bé em bị sốt mãi, cứ tưởng nó làm sao, đến khi hàng xóm nói mới biết. Bà Tuyết vẫn như vậy, như những ngày còn đi làm ở xí nghiệp vận tải ô tô với ông, vẫn vui chuyện, đã bắt vào chuyện là không thể dứt, vẫn cứ chuyện nọ tiếp chuyện kia, hài hước sinh động và dễ mến. Kể về họ hàng, bà Tuyết là chị, bà lấy một ông anh họ xa về đằng ngoại ông Hào, nhưng hai người cư xử với nhau như bạn, bởi vì họ đã có một thời gian hơn 20 năm cùng làm ở xí nghiệp ô tô vận tải. Bà Tuyết vẫn đang say sưa với cô Hương Sen mà bà phải vào thay. Lại một hôm, chị Hương Sen quá nhút hai em đang ngủ trong nhà, đi đầm sen với người yêu, đi suốt từ sáng đến chiều. Ở nhà, hai đứa dậy khóc như ri. Hàng xóm thế đứng ngoài cửa, bảo con nhớn. Có biết số điện thoại của bố không? Nó mới đi gọi điện thoại. Thằng bố cẩn thận, gài mã sẵn. Chị ấn nút số 2 là đến chỗ bố. Bố nó phóng vội về, tìm thợ, thuê phá khóa vào nhà. Nhà cửa kích đáy lanh tanh bành, lộn tung phèo lên. Bố mẹ nó mới điên, lấy vé tàu cho ra Bắc ngay. Nào thế, đã xong, còn phải đưa lên tận toa, chờ tàu chạy mới về. Không cộ nhỡ, nó đi đâu thì chết. Mấy hôm sau lại điện về làng, biết nó về nhà rồi mới yên tâm. Ông Hào cười vang, lần này cười thành tiếng, cười giòn, chào. Được chuyện với người cùng cảnh, được cười sung sướng biết bao, ông kêu to. Thế là bà Tuyết phải vào làm hình nhân thế mạng. Tiếng bà Tuyết đầu kia léo nhéo. Chúng nó bảo vào chữa cháy 3 tháng rồi, nghe chừng con phải ở đây lâu ông ạ. Thế mới cay chứ. Bà Tuyết than thở, ông Hào giọng đầy thông cảm nói ra cái điều ông đã xác định mấy năm nay rồi. Mình ra ngoài ấy cũng chẳng có việc gì mà chúng nó ở đây thì đang bí, thường còn thương cháu chẳng nhỡ. Câu chuyện giữa hai người dừng lại ở đấy vì có tiếng trẻ con khóc vang vọng ở đầu dây bên kia và tiếng bà Tuyết. Em đấy hử, em đã dậy đấy hử, bà đây, thôi nhé, cháu nó dậy rồi, để kia khác nhé. Ông Hào cúp máy, đang đà phấn khởi, bốc, ông lại nhấc máy, bấm số, đưa máy áp vào tai, chờ đợi. Tiếng tút tút quen thuộc của máy và tiếng nhấp máy ở đầu dây kia. Xin chào ông Huyên, ông Hào đấy à, đang làm gì đấy, bà Tuyết vào mà ông không báo gì tôi à. Thì bà ấy mới đến đây chơi buổi sáng, tôi cũng có biết đâu. Như thế là mãi hôm qua bà ấy mới gặp cô Hồng ở chợ. Ông không biết cô Hồng cùng học lớp tài vụ với bà ấy ở Rế Cơ. Cô Hồng cho bà ấy biết địa chỉ tôi, thế là sáng nay hai bà cháu đi xích lô đến, bà ấy vừa gọi điện cho ông à. Vừa gọi xong, vào được 3 tháng nhưng nghe chừng đã thấy khó chịu lắm rồi. Bà ấy cũng nói với tôi thế, tôi bảo bà ấy hãy học tập tôi. Đây này, 7 năm rồi, ông Hào loáng một cái cũng 3 năm rồi. Lắm lúc người cứ bã sao ông ạ, ăn chẳng buồn ăn, ốm không sợ ốm, khỏe không sợ khỏe, nguy. Cả hai phía đều vang lên tiếng cười, nguy là câu nói cửa miệng của ông Hào, nguy cũng là tên bè bạn đặt cho ông. Ông Hào có rất nhiều biệt danh, từ thời ông còn đi làm thợ sơn ở xí nghiệp vận tải ô tô, hoặc đầu bè bạn anh em gọi ông là ông Nan Giải. Cái gì với ông cũng là Nan Giải, gạo sang kỳ mà mãi cuối tháng chưa bán, chậm hơn 20 ngày rồi, Nan Giải đây. Chủ nhật vừa rồi về quê, bà xã đi làm thủy lợi, vác đất thế nào lại sút lưng, nhân công chủ lực nằm đấy, Nan Giải quá. Về sau anh em gọi ông là Nghiệt, vì ông không Nan Giải nữa, ông Nghiệt, lốp xe hỏng rồi, mòn quá rồi, chơ cả vải bố ra rồi, Nghiệt rồi. Vào năm học mới, mỗi thằng con 10 mấy đồng tiền sách vở, 2 thằng nửa tháng lương, chứ ít à, Nghiệt, rét rồi. Hai ông tướng chưa có áo rét, Nghiệt, chưa nghĩ ra quạt nào đây. Cái tên thứ 3, cái tên cuối cùng của ông là Nguy. Một cấp độ cao hơn Nghiệt, Nguy rồi. Cả vụ hợp tác chia cho 3 xã 15 cân thóc tươi, sống ra sao đây? Từ nay đến mùa, nghe còn dài lắm. Có con lợn định cân nghĩa vụ thì lan đùng ra chết, thế mới nguy chứ. Vân vân và vân vân. Ông Hào rất nhớ nhà, nhớ miền Bắc, nhưng nhà bây giờ cũng chẳng có ai. Bà cũng sang phú ở với anh con lớn, chồng con cho đó, còn ông thì vào tận trong này. Khi còn trẻ, bà ở quê, ông làm công nhân xí nghiệp, chủ nhật còn được gặp nhau. Bây giờ già, ông, bà lại đâm ra linh đinh, biển biệt mỗi người một phương. Thực ra, ông tọa nguyện lắm. Ông đã gây dựng cho 2 anh con trai có nghề nghiệp, có vợ con. Bây giờ chúng lại có nhà cửa ở thành phố, điều bao người mơ ước. Nghĩ lại cơ đận nuôi con ăn học mà rợn cả người. Với phương châm nổi tiếng về ăn uống của ông là qua cổng vào làng, ông đi phục kích những xe ô tô chở sau cho công ty thực phẩm, kiên nhẫn chờ đợi tới tận nửa đêm. Các chàng lái xe thế nào chẳng quẳng cho ông khi một túi nặng su hào bánh xe, khi hàng ôm rau muống, sau mộ dịch thường ôi, dập nát nhưng cũng tốt chán. Tiện chiều thứ 7, đèo về nhà, còn không thì giải xuống gầm giường cá nhân, nấu dần, nhiều sau tức thì bớt gạo, lại đuôi rồi ra được mấy đồng thêm vào đong mạch, đong ngô viện trợ cho ba mẹ con. Ông thành thật suy nghĩ, giá con người ta không phải ăn thì sung sướng biết bao nhiêu. Cho nên khi anh em trong tổ sản xuất động viên nhau cai thuốc lá, ông bảo các cậu không cai được thuốc lá xoàng, ông Hào đang định cai cơm tẻ đây. Tất cả cười ầm, nhất trí rằng nếu ông Hào cai được cơm tẻ thì hoàn toàn sung sướng, hoàn toàn tự do, không phải đi làm cũng chẳng sợ thằng đếch nào. Không thể cai cơm được nên ông Hào thật đau lòng khi thấy vợ con ông đều ăn đói, nhất là khi hai thằng đi tát được tí cá về nấu nồi siêu chan và được 2 bát nồi cơm đã chờ đáy. Tội nghiệp, chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, sức ấy ngày xưa ông ăn 8 bát cơm gạo bãi chưa no. Khó khăn đến đâu cũng cố nuôi con ăn học, những cố gắng tưởng kiệt sức của hai ông bà đã đơm hoa kết quả. Ông tự hào về hai người con. Anh con lớn ở Hải Phòng là máy trưởng một tàu chạy ven biển, nhà cửa chẳng thể nào bằng thằng em ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cũng là nhất xã. Còn nhà cậu em, cậu lái máy xúc công trường thủy điện thì chao ơi, bước vào cứ mắt lạnh cả người. Khi mới vào đây, đi trong căn hộ khép kín của anh con thứ, khuôn mặt ông cứ ngời lên. Niềm sung sướng tự hào ấy bây giờ ẩn một nơi nào đó, còn lại là nỗi buồn, nỗi nhớ miền Bắc, nhớ nhà, nhớ bà, nhớ bè bạn, nhớ làng quê. Nhưng ông biết còn lâu ông mới được ra ngoài đó, còn lâu ông mới được chuyện trò cùng bà, còn lâu ông mới được lang thang xóm làng, nói những câu chuyện tầm phào. Ông bật cười và xấu hổ đỏ mặt khi nhớ đến hồi mới vào, ông cũng cứ quen tác phong quê mùa, tạt vào nhà này nhà khác thăm hỏi chuyện gẫu. Mãi sau mới biết trong này người ta không thích kiểu như vậy. Thì ông ra hẻm đứng chuyện với mấy anh đóng cọc cừ. Ông nhìn anh ba gác máy đang chui xuống gầm xe vặn vặn sửa sửa, rồi ông vào nhà, ông lại ra cửa, ông lại đi vào, thững thờ bần thần, giơ tay bật tivi lên một hình gì đó tắt ngay, đi quanh quẩn trong nhà, chân dẫm lên nền đá hoa mắt lạnh, và lại bật tivi. Lần này thì ngồi xem chương trình gì cũng xem, kéo ghế lại gần xem vì mắt ông kém. Có cái tivi cũng như có một người nữa trong nhà, chỉ tội cái người này nói nhiều quá, cứ nói mà không nghe, không cho người ta nói lại, đành phải im lặng nghe hàng giờ. Nhờ vậy, ông biết anh chàng Tyson là võ sĩ quyền Anh số một thế giới, nhưng chẳng ra gì. Trông thấy đàn bà là không chịu được, Maradona, ông cũng khinh. Cái đồ nghiện hút, sầu quá thành rừng mỡ. Hình như ông nghiện nhạc nặng. Nửa tiếng đồng hồ, ông toạt nghe những ục ịch, thứ nhạc như đánh vào dạ dày. Ông xài tuốt, ông còn thích cả cải lương, cả chèo. Ông trở thành một người sành điệu. Nói vui thế thôi, chứ khi ông ngồi trước tivi là gay rồi, là không chịu được nữa rồi. Ông rất hạn chế dùng tivi vì mắt kém, lại sợ bóng hình chóng già, chóng hỏng và nhất là tốn điện. Chẳng qua là buồn quá đấy thôi. Con trai ông ở công trường, con dâu làm ở một trường bán trú tận đầu kia thành phố. 5 giờ kém đã phải phóng xe đi. Con Nga cháu ông khi đó còn ngủ, ai đánh thức nó dậy? Ai đánh răng rửa mặt cho nó, ai cho nó ăn sáng, ai đưa nó đến trường, đến chiều lại còn phải đón nó về tắm rửa cho nó. Ông đã đưa nó đi học, đón nó về tắm rửa cho nó từ lớp chồi đến lớp lá, nghĩa là mấy năm rồi. Chào ơi, thời gian giờ đây một ngày sau nghe dài thế. Cái máy điện thoại thật tuyệt, lúc ông gọi đi, lúc nó đổ hồi báo hiệu có người gọi đến thì quanh quẩn cũng chỉ có 3 người, ông Huyên và bà Tuyết. Bây giờ có thêm bà Tuyết, 3 người cùng làng, cùng học một trường tiểu học, cùng đi tham gia kháng chiến. Chỉ có ông Huyên học lên nữa, tốt nghiệp đại học sư phạm, còn ông Hào và bà Tuyết thì sẽ ngang. Cả 3 đều đã ngoài 60 và đã nghỉ hưu mấy năm nay rồi. 3 người có nhiều kỷ niệm chung và nay lại cùng hoàn cảnh. Cả 3 đều đã đem hết sức mình gây dựng cho con và lại cùng vào thành phố Hồ Chí Minh ở với con. Dạo mới vào đây, bị hấp dẫn bởi thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông này, ông Hào lấy xe của con đạp văng mạng. Một túi cóc treo ghi đông đạp từ Bình Thạnh xuống Chợ Lớn, từ quận 4 sang quận 3, mệt, khát nước, thì dạt vào vườn hoa ngồi nghỉ, giờ cóc ra ăn. Lạc đường thì hỏi mấy đồng chí công an. Một lần đang ngồi thở, mấy em tới hỏi, anh đi chơi không? Ông Hào cười, anh đang nghỉ ăn cóc đây em ạ. Nhưng đó là chuyện 3 năm trước. Giờ ông chẳng đi đâu nữa, phần vì mỗi tuổi một khác, phần vì phố xá, lắm người lắm xe sợ lắm. Bây giờ chỉ còn mỗi thú vui gọi điện thoại và mong đến chiều, đón con bé cháu về, tắm rửa cho nó, ông cháu nô đùa với nhau, chơi trò bán hàng với nó, bác tôi với nó, rồi chuẩn bị nấu bữa cơm tối. Sung sướng làm sao khi tiếng chuông điện thoại réo vang trong căn nhà vắng vẻ. Alo, ông Hào đấy phải không? Ông nhận ra ngay ông Huyên. Hào đây, ông Huyên hả? Ông Huyên, ông đang làm gì đấy? Ông Hào, đang kho cá. Ông Huyên, lau nhà chưa? Ông Hào, lau rồi, trơn, ngã cái tí chết. Ông Huyên, bây giờ miền Bắc đang heo may, đang mùa chim chèo bèo đấy. Ông Hào, bây giờ cũng chẳng còn chim chèo bèo nữa đâu. Ông Huyên, trưa nay ăn gì? Ông Hào, nhì nhằng, gặp gì ăn ấy, không thì nhịn một lèo, tới tối luôn. Ông Huyên, đằng tôi ăn uống linh tinh quá, mình nấu cho chúng nó không ăn. Hôm thằng chồng sự chiêu đãi, hôm con vợ, bữa nào cũng thừa, phải cất vào tủ lạnh. Nhà nuôi một con chó, chó ta thôi, nhưng những thứ đã qua tủ lạnh nhất định không ăn. Đã thử bắt nhịn đói 3 ngày cũng không ăn. đưa bát thức ăn cho chó, chó ngửi ngửi rồi quay đi. Chúng nó định đổ vào thùng rác. Tiếc của rời. Tôi bảo cháu, đem đây cho bố. Hai người cùng cười trong máy. Ông Huyền nói tiếp, toàn những thứ ngon thôi ông ạ. Đổ đi là có tội. Tôi cố, được cái tiêu hóa mình tốt, thành ra phần lớn mình toàn ăn của thừa. Các cháu nhà tôi nấu nướng, nói đùa. Cái gì chó ăn được là bố ăn được. Ông Hào thấy cần phải gọi điện thông báo cho bà Tuyết nguyên tắc về những thứ ông Huyền ăn được. Bà Tuyết bảo, đặc này cũng thế đấy ông ơi, cơm cho chó nào, những thịt, những miến, những nấm, hâm lại, đổ ra bát cẩn thận, nó vẫn không ăn, mình tiếc, mình cố, lắm hôm, đầy chướng, vật vã cả đêm, đến khổ. Thế bà đang làm gì đấy? Gấp quần áo, trong này gọi là gấp đồ, quần áo của chồng để riêng, của vợ để riêng, của con lớn để riêng, con bé để riêng. Con bé con gửi nhà trẻ chưa? Rồi, sáng ra thằng chồng đèo, vợ đi làm rồi quay về nhà nói, ba bà mới được một bà, lại đèo tiếp hai đứa con đi. Thế chị ấy không có xe à? Có, nhưng mệt không đi được, không ốm, chỉ mệt thôi, đi làm về là tót lên gác nằm, gọi xuống ăn, mãi mới xuống, hỏi làm sao thì bảo không làm sao, chỉ mệt thôi. Thế sao hôm nọ đang nói chuyện, bà lại cúp máy vội thế à? Vợ chồng ông chủ, bà chủ, đi đâu ấy, tạt về, cúp máy không nó, bảo mình sống cô Khương Sen, điện thoại suốt ngày thì chết. Ông Hào gật gù tán thưởng, chính ông cũng luôn giữ ý, không bao giờ gọi điện thoại trước mặt con. Bà Tuyết giọng buồn bã. Nghĩ đến mang tai rồi ông ơi, hôm nọ con bé con sốt, dỗ bế, nựng mãi, ăn được một tí sữa, bà cho ăn xong, mẹ đón con, thế là ông ọc phun ra hết. Đây nhà, đây quần áo, con ở lại lau, lại hót, vợ chồng gắt nhau, không nói ra, nhưng ý là tại bà tắm cho cháu bị lạnh. Ông Hào im lặng, chẳng biết động viên bà Tuyết thế nào. Tôi muốn ra ngoài ấy quá rồi ông ạ. Vẫn im lặng, rồi như nghĩ ra điều gì, ông Hào bỗng hạ giọng thì thào, làm ra vẻ bí mật, sợ sệt. Thế, bây giờ nhà chủ có đứa nào ở nhà không? Cái gì? Nói to lên nào. Ông Hào thì thào khẽ hơn trước. Chủ nó đã có đứa nào về chưa? Bà Tuyết đã kiểu, bà phá lên cười, chủ nó chưa về. Thế tớ hỏi đằng ấy, ở đấy chủ nó có cho ăn no không? No, có cả cà phê nữa. Tớ tưởng đằng ấy không được ăn no, tớ tìm cho đằng ấy một đám ở đặc này, họ tốt lắm, cho ăn no lắm. Tớ ở hơn cô Hương Sen nhiều, nên chủ nó chiều lắm, kiếm đâu được một người như tớ. Hôm qua vợ chồng nhà chủ 7 giờ tối mới đánh ô tô về, nhà cửa lau bóng, con cái tắm rửa sạch sẽ, cơm dọn sẵn trên bàn tinh tươm. Thế nó có thưởng cho đằng ấy cái gì không? Có, tớ được đứng bên ô tô chụp ảnh, mặc váy cẩn thận. Lại cười. Chuyện buồn đã chuyển thành chuyện vui. Tìm vui chứ tìm buồn làm gì? Ông Hào chuyển sang giọng bình thường. Thế bác Huyền có hay gọi điện cho bác không? Có, ông ấy dự định tổ chức một bữa gặp mặt ba chúng mình ở nhà ông ấy đấy. Thế nào cũng đến nhé. Họ chờ đợi ngày en ấy, náo nức như lũ trẻ, chờ mong ngày Tết vậy. Ba vị là ông, là bà, đáng kính, mà chúng ta đã biết. Cả ba liên tục gọi điện thoại trao đổi về chương trình nghị sự. Ông Hào, bà Tuyết cùng nhấn mạnh là không ăn thịt đâu đấy. Còn ông Khuyên lại trả lời rằng không có thịt đâu, nhưng có món đặc sản rất tuyệt và nhất định không nói ra món đặc sản ấy là gì, nhất định giữ bí mật đến phút cuối cùng. Đúng ngày hẹn, ông Hào đi bộ đến nhà ông Khuyên. Ông Khuyên ở một hẻm thuộc trung tâm thành phố, tuy xa nhưng đường dễ đi, chỉ bốn cái ngoẹo. Ông Hào đi bộ cho giãn xương cốt, đi bộ để ngắm phố phường, đi bộ vì không thể đi xe đạp được. Nghìn nghịt ô tô, nghìn nghịt xe máy, cái nọ cắn đuôi cái kia, nhất là ở những ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Nhớ lại cái ngày mới vào đây, lấy xe đạp đạp vung các nơi, ông thấy mình đã thành ông lão rồi. Mới 3 năm thôi, và cái tuổi ông nó chuyển biến từng ngày ấy chứ. Khi ông ấn chuông, ông Huyền ra mở cửa, ông càng tin chắc điều ấy. Mấy tháng không gặp nhau, ông Huyền nòm đã khác đi nhiều. Sao? Ăn rồi hay sao mà ngậm tăm thế? Ông Hào vứt cái tăm đi. Em ngậm tăm cả ngày. Có tiếng bà Tuyết léo nhéo trong bếp. Chào, ông qua cầu vào làng. Sao đến muộn thế? Ông Hào dạo này béo ra đấy này. Ông Hào cười. Ông Hào béo không để làm gì cả. Và bước về phía bếp. Chào cô Hương Sen. Cô Hương Sen cũng béo ra. Vào đây, ăn trắng mặc trơn có khác. Bà Tuyết đang rửa rau rền đứng lên. Thế ông đã biết chuyện mới nhất về cô Hương Sen chưa? Hôm nọ, thằng rể tôi đi công tác xa Bắc, tranh thủ về quê, đến nhà cô Hương sang chơi, thấy trên tường treo một cái ảnh màu phóng to, lại cứ nghĩ, quái, nhà này có người đi Hồng Kông hay đi Mỹ. Nhìn kỹ thấy cái váy đúng là váy vợ mình. Hóa ra cô Hương Sen chụp ảnh nằm trên giường đệm, chống tay ngước đầu lên. Lại một cái ảnh cô Hương Sen đánh piano, em bò dưới đất ngậm cháo, phùng mang trợn mắt, tay níu váy chị, bát cháo thì đổ. Chờ dứt tiếng cười, ông Huyền tuyên bố đầy tự tin. Thực đơn hôm nay, cá rô son, rán giòn, tôm rang, rau rền luộc, mắm cáy. Hai người khách xeo lên, ở đâu ra mắm cáy đấy? Thằng cháu Thái vừa mới ra Hà Nội họp, tranh thủ về Hải Phòng thăm bà ấy nhà tôi, bà ấy gửi cho một chai. Thực đơn thế được không? Ngoài ra còn có một đĩa thịt gà rán và một đĩa bít tết. Bà Tuyết xua tay. Thôi thôi ông ơi, ông xếp hai cái món thịt của ông lại, ông Hào cũng bảo sợ thịt lắm rồi. Và ông thêm, ngày xưa ăn được thì không có mà ăn, hai bác biết không, tôi đã ăn hết một cân thịt mỡ luộc. Ông chỉ bịa, ai ăn được một cân thịt mỡ luộc? Ông Hào nghiêm trang, một cân thịt mỡ luộc mà lại không có muối, nói đúng ra chỉ hai lạng ăn không muối thôi. Còn thì có muối, cái tay Tuynh, phòng kế hoạch, bác Tuyết có nhớ không nhỉ? Nó thương, nó đẩy đĩa muối vào sau nải chuối nên không ai biết. Đúng hôm xe ô tô chở lợn bị cháy ở quán Toan ấy, bác Tuyết nhớ không? Nhớ, nhớ. Cả bọn đang ngồi hàng nước. Bà chủ quán mua về một cân thịt mỡ, chắc là có dỗ chạp gì đấy, thế là mới đố nhau. Tôi lúc luôn, cái gì chứ cân thịt mỡ ông Hào sơi tốt, không có muối cũng được, nhưng mà ăn được khoảng 5 lạng rồi thì kinh lắm hai bác ạ. Cắp miếng thịt lên, nó cứ buồn buồn, từ má chạy lên đến hết cả tai. Ông Huyền hồi hộp, thế có ăn hết không? Hết chứ, không hết thì nguy, tiền đâu mà trả. Bà Tuyết lè lưỡi, kinh. Nghĩ đến đã sợ, đã thấy buồn tai rồi, nhưng mà buồn tai thật à ông? Buồn thật, tai nó cứ ghê ghê, buồn buồn khó nói lắm. Ba người vừa làm bếp vừa chuyện, bà Tuyết luộc rau, bà Tuyết bảo rau sền ngoài Bắc bỏ lá, luộc rối. Rau sền trong này để cả lá ninh kỹ. Này, hai ông vào đây lâu có quen không? Ông Hảo bảo, chỗ tôi có một ông người Hà Đông vào ở với con trai, mới vào tuyên bố hang lắm, sau Tết tôi mới ra. Chưa được một tháng, thỉnh thoảng tôi đi qua, trông thấy ngồi trong nhà cứ rù rà. Bà Tuyết bảo, chỗ tôi mới khổ, nhà nào nhà ấy, đóng cửa im ỉm, tôi không làm sao kéo được cửa sắt. Nó không cho dầu để mở cửa thì kêu, chống trộm. Chúng nó đi làm, khóa cửa, mình trong nhà cứ như tù giam lỏng. Một hôm thèm sao quá, xô được cửa xếp ra ngoài mà không sao đóng lại được. Cửa xếp nhưng lại còn ốp tôn cho kín. Ngoài không nhìn được vào trong, thế là cứ ngồi ở vỉa hè chờ. Thấy một thằng bé bán ngô nướng đi qua, mới mua một cái bắp ngô rồi nhờ đó đóng cửa hộ. Ông Huyền nói, tôi mách bà một cách ở lì trong nhà, bật các đèn lên, giết nhẹn. Tôi ở đây gần chục năm, những năm đầu đi hăng, năm năm nay không bước ra cửa. Ông Hào gật đầu, công nhận bác Tài ở nhà, em là cứ phải đi, vào đây bí quá. Cơm đã chín, thức ăn đã dọn trên bàn ăn. Ông Huyền mở tủ lạnh, lấy ra 6 chai bia Heineken. Ông cầm một chai nhựa có dán nhãn Seven nắp, lắc lắc và rót ra bát. Mắm cáy, bà Tuyết thít thít, thơm quá. Ông Hào bảo, ba năm nay không được ăn mắm cáy rồi đấy. Uống bia, ăn cá rán, uống bia với rau rền luộc, chấm mắm cáy. Ông Huyền tiếp bia cho ông Hào và nhắc. Này, tôi nói thật với đằng ấy, bia đằng ấy cứ uống thoải mái, còn nhiều trong tủ lạnh. Chủ tớ, nó không đếm đâu, sập xí sập ngầu được, chứ còn mắm cáy đằng ấy ăn ít thôi. Chủ tớ đó đo rồi đấy. Bữa ăn vừa ngon vừa vui, ăn và nói chuyện về cuộc sống mưu sinh tốc độ của con cái. Tất cả đã nằm trong cuồng quay đến chóng mặt của nó. Ai ngược lại nghĩa là bị văng xa, bị rơi xuống, bị nằm bẹp. Chính vì cái tốc độ ấy mà họ có mặt ở đây. Cả ba người đều say, có lẽ uống hơi nhiều nên ông Hào ngủ một giấc dài. Tỉnh dậy đã hơn 3 giờ chiều, sắp đến giờ đi đón cháu, bát đũa đã rửa xong, bà Tuyết đã về từ bao giờ. Ông gọi ông Huyên đang ngửa cổ, cầm chổi săn những con nhện bé tí trên tầng lầu, một việc chẳng tốc độ tí nào. Ông trách ông Huyên không gọi ông dậy sớm hơn, rồi tạm biệt ông Huyên ra về. Muộn rồi, không thể đi bộ, ông Hào và ít một cái xích lô. Khách sạn Bạch Sương Đường, khách sạn Bạch Sương cao 5 tầng, nổi tiếng vì sang trọng, vì những dịch vụ tươi mát. Nói khách sạn Bạch Sương ai cũng biết, nhà ông nằm ở con hẹp ngay cạnh đó. Khách đến Bạch Sương là khách sộp, bởi vậy anh xích lô tăng giá gấp đôi. Có lẽ vì hơi bia lần lần, vì sợ trễ giờ đón cháu, vì hàng ngày ông đã hết sức tiết kiệm và cũng muốn một lần tỏ ra ăn chơi. Ông cô bạc cả và nhảy lên xe. Nhìn nét mặt ửng đỏ của ông khách đi về Bạch Sương không thèm mặc cả, anh xích lô vui tính nháy mắt. Bố đi đổi gió hả bố? Ông Hảo bung lên. Đổi gió tí đây. Xuống đấy nhiều cái miệt vườn lên hay lắm. Ông Hảo làm ra giải điệu. Cái quận 3, quận nhất chán thế mổ. Đã tới khách sạn Bạch Sương, ông Hào muốn dừng xe ngoài đường, nhưng bằng một cú lái ngoặt rất điệu nghệ, anh xích lô đã đưa xe vào đúng cái cửa ngách, đút càng xe vào trong sân, và ông thấy từ đầu gối đến bàn chân mình đã nằm trong không phận sân khách sạn. Không có lối ra vì cửa sắt chính dành cho ô tô đóng kín, còn lối đi nhỏ thì chiếc xích lô đã thút nút mất rồi. Ông đành bước xuống sân khách sạn sau khi đã trả tiền xích lô. Thấy có khách đến, cô gái reception đứng lên nở nụ cười duyên dáng chào ông. Phía sau, một đám đông con gái tươi như hoa nhất loạt nhìn ông. Ông hào hoàng, ông làm như chỉnh đốn lại y phục, nhưng chính là chờ cái xích lô lùi và quay xa đường phố. Ông nhón bước qua cửa phụ khách sạn ra ngoài, thoát khỏi đám tiếp viên lè lén vì sợ anh xích lô trông thấy, rồi ông ngoặt nhanh vào hẻm, về nhà lấy xe, đạp đi đón con bé cháu đang học lớp lá. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 1996, Hải Phòng, tháng 6 năm 1997.